luật và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2021 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT năm 2021 của tỉnh Bình Định. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả vừa được Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ công bố, chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2021 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT năm 2021 của tỉnh Bình Định đều cho kết quả cao nhất, bao gồm cả về mặt điểm số và thứ hạng vị trí kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai chấm điểm chỉ số PA Index từ năm 2012 và chỉ số CPAT từ năm 2017 cho đến nay. Kết quả này cho thấy công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PA Index và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số CPAT năm 2021 của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ công bố vào ngày hôm qua, các chỉ số của tỉnh Bình Định đều có sự cải thiện hơn so với kết quả năm 2020. Trong đó, chỉ số PA Index đạt 68,7%, xếp vị trí 30, tăng một bậc so với năm 2020, và chỉ số CPAT đạt hơn 87,6%, xếp vị trí 23, tăng 6 bậc so với năm 2020. Kết quả chỉ số PA Index năm 2021 là kết quả cao nhất, bao gồm cả về mặt điểm số và thứ hạng vị trí mà tỉnh Bình Định đạt được kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai chấm điểm chỉ số PA Index năm 2012 cho đến nay. Trong đó có 5 trên 8 lĩnh vực tăng điểm so với năm 2020, gồm công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đáng chú ý, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính năm 2021 có mức tăng cao nhất, tăng hơn 16,3% so với năm 2020, và tỉnh Bình Định cũng là địa phương có mức tăng cao nhất cả nước ở lĩnh vực này. Trong các tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tiêu chí đánh giá kết quả giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện cũng có mức tăng đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chỉ số PA Index năm 2021 của tỉnh vẫn còn 3 trên 8 lĩnh vực giảm điểm so với năm 2020, gồm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Trong đó, lĩnh vực cải cách tài chính công có tỷ lệ giảm điểm lớn nhất, giảm 6,8% so với năm 2020. Trong đó, tiêu chí thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong các địa phương đạt số điểm thấp nhất ở tiêu chí này. Năm 2021 cũng là năm tỉnh Bình Định xác lập kết quả chỉ số CPAT cao nhất, bao gồm cả về mặt điểm số và thứ hạng vị trí. Kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai chấm điểm chỉ số CPAT năm 2017 cho đến nay, theo đó có 3 trên 5 chỉ số tăng điểm so với năm 2020, gồm tiếp cận dịch vụ, hài lòng về công chức, kết quả dịch vụ. Đồng thời có 2 trên 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2020 là thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị. Với kết quả này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, trên cơ sở nghiên cứu nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả chỉ số PA Index và chỉ số CPAT năm 2021, thực hiện phân tích, đánh giá và tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp cụ thể để cải thiện hơn nữa kết quả các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của tỉnh ủy tại chương trình hành động số 09. Về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025, thời gian hoàn thành trong tháng 6 tới. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã ký ban hành quyết định công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2021 của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với 21 cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, 3 cơ quan dẫn đầu lần lượt là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học Công nghệ. 3 cơ quan có kết quả dưới 85% là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đối với khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, An Lão. Đáng chú ý, hai huyện Vĩnh Thạnh và Tây Sơn là những địa phương liên tục tăng vị trí trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong 3 năm qua, 2019-2021. Trong khi đó, hai huyện Vân Canh, Tuy Phước và thị xã An Nhơn là những địa phương không cải thiện về mặt vị trí. Đối với khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, dẫn đầu là Cục Hải quan Bình Định, tiếp đến là Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số CBAT năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Du lịch có chỉ số hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cao nhất. Tiếp đó là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ 90,66%. 3 cơ quan đứng cuối bảng xếp hạng lần lượt là Sở Xây dựng, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh có chỉ số hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cao nhất trong 11 huyện, thị xã, thành phố. Tiếp theo là huyện An Lão, huyện Tây Sơn. 3 vị trí cuối bảng xếp hạng lần lượt thuộc về huyện Vân Canh, huyện Phù Mỹ và thị xã An Nhơn. Chỉ số hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đối với 5 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh lần lượt là Cục Hải quan Bình Định, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19 cao hơn so với những người không hút thuốc. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Các tổn thất này bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí cho khám điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút hoặc mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ đô la Mỹ. Sử dụng thuốc lá cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có khoảng 5% diện tích rừng bị phá để trồng cây thuốc lá và lấy gỗ để sấy thuốc lá. Ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây xanh để làm củi sấy thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá thải ra môi trường mỗi năm khoảng từ 3.000 đến 6.000 tấn formaldehyde, từ 12.000 đến 47.000 tấn nicotine và từ 300 đến 600 triệu kg chất thải độc hại của các mẫu thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các tác động môi trường của việc sử dụng thuốc lá gây thêm áp lực không cần thiết đối với các nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, do hơn 80% số người sử dụng thuốc lá tại các nước này. Nhằm thông tin tới cộng đồng những tác hại của thuốc lá tới môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp "Thuốc lá, mối đe dọa tới môi trường của chúng ta", làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường sống và làm việc. Tại Việt Nam, với sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc, tổ chức công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá, kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. So với năm 2015, năm 2020, tỷ lệ sử dụng thuốc lá chung giảm từ 22,5% năm 2015 xuống 21,7% năm 2020. Tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 45,3% năm 2015 xuống 42,3% năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại các địa điểm như nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà. Theo kết quả khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện năm 2019, tỷ lệ hút thuốc trong học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi từ 5,36% năm 2013 xuống 2,78% năm 2019. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong việc ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng phối hợp và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn tỉnh, thành phố đẩy mạnh các hoạt động, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Tại Bình Định, Sở Y tế cũng đã ban hành công văn về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn các sở ban ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc sở triển khai một số hoạt động để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Trong đó, các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị tại địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước được giao để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Cụ thể, tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống tác hại thuốc lá theo quy định tại khoản 4 điều 5 luật phòng chống tác hại thuốc lá, tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị, trang biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng trong nhà, theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 luật phòng chống tác hại thuốc lá. Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá, các địa phương đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước quy ước tại thôn làng, ấp, bản, tổ dân phố, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo kinh doanh các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp, bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.